Rồi 278 là năm việc thay thế ông chẳng được. À, cái này cũng là một cái mà gọi là đọc thấy cũng đau đớn nè. Thiền sư Đạo Khiêm, cái này đáng lẽ là chùa chúng ta đã hiểu. Thiền sư Đạo Khiêm tức ở chùa Khai Thiện đó. Phủ ở Kiến Ninh, chúng ta là Kiến Minh nữa, Kiến Ninh tức là Thiền sư Đạo Khiêm ở chùa ở Khai Thiện, phủ Kiến Ninh. Sư người ở bổn quận tức như là tại quận nhà đó, ban đầu đến kinh sư nương theo ngài Viên Ngộ nhưng không có chỗ tỉnh ngộ, về sau sư theo ngài Diệu Hỷ ở am tại Tiền Nam, chúng ta Nam Tiền, Tiền Nam. Đến khi ngài Diệu Hỷ lãnh Kính Sơn thì sư cũng đi theo hầu. Ít lâu Diệu Hỷ sai sư đến Trường Sa đem thơ cho ngài Trương Công Tử Nham, Trương Công Tử Nham, sư mới tự bảo: ta tham thiền 20 năm không chỗ vào, lại phải đi chuyến này chắc chắn sẽ bỏ hỏng mất ý không muốn đi. Thì bạn của sư là Tông Nguyên mới quát bảo: không thể bảo trên đường lại tham thiền chẳng được, hãy đi, tôi sẽ cùng đi với huynh. Đó, thì như vậy một đoạn này đọc để cho thấy rõ cái tâm tha thiết nghĩa là học đạo của người xưa, không? So với mình ngày nay á thì sao? Để cho thấy cái tâm của mình, không? Ngài Đạo Khiêm, không? Ở với ngài Diệu Hỷ tham thiền thời gian mà lâu mà cũng chưa có được cái gì, chưa có sáng được cái gì, rồi cái vì lại bị ngài Diệu Hỷ ngài sai đem thơ cho ngài Tử Nham mà đi ở xa, mà mình thấy ngài than: ta tham thiền 20 năm mà chưa có chỗ vào, không? Đó, 20 năm như vậy đó mà chưa có chỗ vào, mà là phải đi cái chuyến này nữa thì chắc là không mất cái việc lớn của mình rồi, cho nên ý không muốn đi. Đó, thì như vậy để thấy cái tâm, nghĩa là mình chưa có xong được việc của mình rồi là phải làm sao giải quyết cho xong, chứ còn không phải là nghĩ tới những cái chuyện mà nó linh tinh, không? Còn gặp mình mà lâu lâu mà được chiếc đi vậy là quá quá vui rồi, phải không? Lâu lâu được chiếc đi vậy là ham quá rồi. Đó, nhưng mà với ngài thì không phải vậy. Đi trên đường thì nhiều khi rồi nó bị nghe là gián đoạn cái công phu đó, cho nên là ngài than. Nhưng mà chính cái tâm tha thiết đó để nói lên là ngài luôn luôn lúc nào là cũng phải nghe là không có rời cái công phu đó. Thì ngài Tông Nguyên ngài mới quát, ngài bảo là không thể trên đường lại tham thiền chẳng được, chỗ nào cũng là chỗ tham thiền hết á, không thể bảo ở đây được mà kia không được, thì hãy đi, tôi sẽ đi cùng huynh. Thì ngài Tông Nguyên lúc này là ngài đã có cái chỗ đã sáng tỏ rồi, cho nên là ngài đi theo, rồi ngài dùng các phương tiện để mà ngài giúp. Thì bất đắc dĩ sư mới đi, thì đi đó là trên đường sư mới khóc than với ngài Tông Nguyên: một đời tôi tham thiền trọn không có chỗ đắc lực, nay lại phải bôn ba trên đường thì làm sao có thể tương ứng. Một đời như vậy nghĩa là 20 năm mà còn chưa có chỗ vào nữa, rồi hôm nay lại phải lăn xăng bôn ba trên đường nữa thì giờ làm sao mà được tương ứng đấy. Thì như là để thấy cái tâm thiết tha của ngài, nghĩa là việc lớn mà chưa xong đó thì giống như đưa ma mẹ rõ ràng, phải không? Luôn luôn là nó băn khoăn, nó thao thức về cái việc đó. Thì ngài Tông Nguyên đó, ngài mới bảo: huynh hãy đem những điều đã tham được, ngộ được, cái chỗ này là sửa lại chút mấy cái đoạn này, tức là những điều đã tham được, ngộ được ở các nơi, không? Rồi cái chữ hoặc này là cũng sửa lại: tham được, ngộ được ở các nơi, rồi những điều của ngài Viên Ngộ hay của Diệu Hỷ, vì huynh nói được, là chữ tôi sẽ là bỏ, vì huynh nói được, rồi mà chọn chẳng cho huynh hiểu đó, cái đoạn này cũng sửa lại, tức là những điều mà của ngài Viên Ngộ hay của Diệu Hỷ vì huynh nói được, đều chẳng cần nhận hiểu, nên là những điều mà từ ngài Viên Ngộ hay ngài Diệu Hỷ mà nói được cho huynh đó thì đều chẳng cần nhận hiểu những điều đó là thuộc của người rồi. Tức là huynh hãy đem những điều đã tham được, ngộ được ở các nơi, những điều của ngài Viên Ngộ hay của Diệu Hỷ, vì huynh nói được đều chẳng cần nhận hiểu. Trên đường đi, việc gì có thể thay thế cho huynh được, tôi hoàn toàn thay thế, chỉ trừ có năm việc không thể thay thế cho huynh được mà tự huynh phải đảm đang lấy. Đó là ngài Tông Nguyên, ngài khéo để mà đánh thức cho ngài Đạo Kim. Bởi vì những cái mà từ gọi là từ ngoài được á, từ ngoài được thì không phải là cái của báo trong nhà, cho nên những cái gì mà ông tham được, ông ngộ được ở các nơi đó, thì những cái đó là cũng là thuộc của người à, tôi không cần nhận hiểu. Rồi những cái mà ông đã được từ ngài Viên Ngộ hay là ngài Diệu Hỷ mà nói cho ông mà ông hiểu được đó, nói cho ông mà ông hiểu được thì cái đó cũng là cái của người thôi, cũng ông không cần phải nhận hiểu. Bây giờ đây á, là ngài mới đến thức nè, ở trên đường những cái gì mà có thể thay thế được tôi có thể thay thế hết, nhưng mà còn có năm việc là ông phải tự làm thôi, chứ tôi không thể thay thế được. Đó là năm việc gì? Chưa mới hỏi năm việc ấy là việc gì. Tông Nguyên mới đáp là một là mặc áo, hai là ăn cơm, ba là đi lại, bốn là đi tiểu, và năm á là phải mang cái thây thúi này trên suốt con đường đi. Đó là năm việc ông phải tự làm thôi. Đó là thì ngay lời nói ấy, sư liền lãnh hội được ý chỉ, mới bất giác như là bất chợt á, mới pha tay múa chân vui mừng quá đỗi. Cho nên thường gọi là vui quá đó, vui quá múa tay múa chân. Thì như vậy để thấy nghe là ngài Tông Nguyên ngày thì rất là khéo, khéo đến thức. Những cái gì mà có thể thay thế được thì tôi thay thế được hết, nhưng mà năm việc này là năm việc ông phải tự làm. Thì như vậy tức là sao? Tức là ông phải tự nhận đó là cái việc của ông, không cần phải hỏi ai. Mặc áo, ai mặc áo? Ăn cơm, ai ăn cơm? Tôi không có thể ăn cơm dùm cho ông, không thể mặc áo dùm cho ông. Rồi đi đại đi tiểu cũng vậy, rồi tôi cũng không có thể đi thế cho ông được hết. Phải không? Thì như vậy còn một điểm chót là một điểm gọi là đặc biệt mà chú ý kỹ thì mình mới thấy cái gọi là cái coi như là cái phụ bạc của mình. Chính ông là phải mang cái thây thúi này trên suốt con đường đi. Cái đó là không ai có thể thay thế được hết. Ai mang cái thây thúi này thay thế cho mình đây? Thì nhưng mà còn chưa ngộ nữa, còn đợi chừng nào nữa? Thấy không? Rõ ràng như thôi. Ở đây nói như vậy đó là nó cũng còn nhẹ nhẹ, chứ còn đúng ra thì phải sao? Ai mang cái thây thúi trên suốt cái con đường đời này, trên suốt cái quãng đường đời này? Thấy không? Trên suốt quãng đời này ai mà mang cái thây thúi này đấy? Thì vậy còn tìm cái gì nữa? Thì như vậy thì vậy này, ngay đây thì ai đang mang cái thây thúi ngồi đây đây? Phải không? Đó, ai đang mang cái thây thúi ngồi đây? Chị còn hỏi ai nữa? Cái đó không hỏi ai được hết. Cho nên ngay đó thì ngài Đạo Kim ngài liền lãnh hội được cái chỉ. Bây giờ ngài Tông Nguyên đó, ngài mới bảo bây giờ đây thì ông mới có thể đem thơ đi, ông hãy nên tiến tới, tôi về trước. Thôi việc của tôi xong rồi, tới đó xong rồi, còn chuyện sau là chuyện của ông rồi. Thì ngài Tông Nguyên liền trở về Kỉnh Sơn. Nửa năm sau sư mới trở lại, bởi vì ngày xưa đó, đâu phải như mình giờ đi máy bay đi xe hơi rồi nó nhanh, nó đi bộ mà. Cho nên đi một vòng vậy đó, tới nửa năm sau mới về tới tới núi. Thì khi mà nửa năm sau trở lại đó, thì ngài Diệu Hỷ vừa trông thấy sư đã vui mừng nói, ở đây là nói gọn chứ nghĩa là ngài vừa đi lên tới lưng chừng núi gì đó ha, thì ở trên này thì ngài Diệu Hỷ ngài vừa thấy thì ngài liền vui mừng, ngài nói cái gã ở Kiến Châu bây giờ ông có khác hay là lần này ông có khác tức là mới thấy thôi chứ ông chưa nói gì hết ha, chưa nói gì hết, nhưng mà ngài Diệu Hỷ ngài đã biết rồi. Ngài nói cái gã Kiến Châu lần này đó ông có khác rồi. Thì như vậy cái người xưa, nhất là những vị mà đã có cái con mắt mà sáng rồi ha, có cái là cái nhìn mà nó thấu suốt rồi, có cái kinh nghiệm nó sâu xa rồi á, thì nghĩa là thấy được cái người học trò là thấy cái dáng là cái dáng giả, cái cách đi, cái biểu hiện thì biết rồi, chưa cần nói ta cũng biết rồi. Nhưng mà ở đây câu này á, nhiều người nghe, mình nghe nhiều khi là cũng có khi thì cũng theo cái câu đó mà cũng dễ lầm. À, gã Kiến Châu, không? Bây giờ ông có khác rồi, thì khác cái gì? À, chẳng lẽ lại có thêm cái gì nữa là sao thành khác? Đó là chỗ là coi chừng, không khéo thì dễ làm, không? Có thật là khác hay không? Nếu mà có khác thì thành ra cái kẻ thứ hai rồi. Đó, cho nên câu này là phải thấy thấu qua cái ý ngoài lời, chứ còn theo đó mà sanh hiểu á, thì cũng dễ bị lầm. Thì như vậy ở đây cái đoạn mà của ngài Đạo Phiên này, đó là một cái đoạn mà mình đọc kỹ, nghiên cứu cho sâu á, thì nó có cái chỗ đánh thức mình rất là thân thiết. Mỗi người á phải luôn luôn cần tự hỏi lại, cái gì đang mang cái thây thúi qua lại hàng ngày đây? Phải không? Cái gì đang mang cái thây thúi qua lại tới lui hàng ngày đây? Đó, khỏi cần phải tìm đâu xa. Đó.